Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, mưa bão trắng trời, miền Trung Tây Nguyên chưa bao giờ gánh chịu nhiều tai ương đến thế khi mà sau tác động của đại dịch COVID-19 là những cơn lũ chồng lũ.
Những tiếng khóc nức nghẹn, những tiếng gọi người thân xé lòng. Ngay từ sáng sớm nay, hàng chục người nhà của các cán bộ chiến sĩ bị nạn tập trung trước nhà thi đấu đa năng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chờ đón người thân.
Rất là đông quân, không có gì hơn nên mong muốn được lãnh đạo và của chính quyền địa phương và các cấp các ngành tạo điều kiện để cho đứa em được về quê cha đất tổ.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, những thi thể nạn nhân đã được đưa về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sau khi thông đường vào khu vực bị sạt lở ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 về thành phố Đông Hà. Đó là thông tin ấm lòng. Thế nhưng người dân cả nước vẫn còn mong ngóng nhiều thông tin ấm lòng hơn thế khi vẫn còn người mất tích, đồng bào ở nhiều nơi rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Cuộc sống ngày mai sẽ vô cùng gian khó.
Vâng, thưa quý vị, hãy cùng nhau góp nhặt yêu thương, lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Chúng ta rất là cần điều đó vào thời điểm này. Và dòng chảy sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những điều ý nghĩa này với hai vị khách mời, đó là ông Trần Văn Sinh, trưởng ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là tổ trưởng tổ giúp việc Ban cứu trợ Trung ương, cùng với đại diện của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là chị Đỗ Thị Kim Hoa, là giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đấy ạ. Trước hết thì trân trọng cảm ơn chị Đỗ Thị Kim Hoa đã tới phòng phát thanh trực tiếp để tham gia chương trình.
Xin chào quý vị thính giả nghe đài của VOV1.
Vâng, thưa chị, là một vài những thông tin mà chúng tôi có đưa ra ngay từ đầu đấy ạ. Thì trước hết thì xin được hỏi là cũng là một người dân thì chị cảm nhận như thế nào về thời điểm này, trong cái bối cảnh mà dòng thông tin thường trực của chúng ta ngày hôm nay là rất là nhiều những thông tin mà phải khẳng định rất là đáng thương, rất là đau thương.
Thực sự là phải nói là những cái ngày này thì tôi cũng như là bất kỳ một người dân Việt Nam nào thì đều cảm thấy thực sự rất là đau thương khi mà nghĩ về những cái câu chuyện mưa lũ ở miền Trung. Chúng ta thì cũng suốt những các cái thông tin của những cái ngày hôm nay thì đã cho chúng ta thấy rất là nhiều những các cái đau thương nó đã diễn ra như thế nào, và mỗi một cái cảm xúc người dân Việt Nam đã dành cho những cái người thân yêu của mình ra đi như thế nào. Thì tôi cho rằng đó là một cái cảm xúc thực sự rất là khó tả của tôi cũng như là của bất kỳ một đoàn viên thanh niên hay là bất kỳ một người dân Việt Nam nào. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy nén lại đau thương, cùng quan tâm chia sẻ với lại các gia đình, nhưng mà chúng ta cùng đồng thời hãy nén lại đau thương. Bởi vì ngay lúc này thì không phải chúng ta phải hành động ngay. Bất kể một cái sự quan tâm hỗ trợ nào của bất kể một cái tổ chức cá nhân nào thì tôi cho rằng đây sẽ là một cái hình ảnh cao đẹp nhất để chúng ta lan tỏa cái tinh thần chia sẻ, động viên cùng các cái chiến sĩ đã ngã xuống cũng như là bà con mà đang hiện nay đang gặp khó khăn ở tại các cái tỉnh miền Trung.
Vâng, còn chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là những thông tin từ ông Trần Văn Sinh thì có lẽ là cho chúng ta những nguồn thông tin mà nó cập nhật, nó bao quát hơn nữa. Không chỉ là câu chuyện là cảm xúc của chúng ta như lúc này như thế nào, mà tôi nghĩ là ở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì những cái nguồn thông tin này chắc chắn là sẽ dồn dập hơn và nó cập nhật hơn hẳn.
Thưa quý vị khán thính giả nghe đài, đối với lại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với trách nhiệm là ban phong trào chúng tôi là cái đơn vị mà trực tiếp tham mưu và giúp cho lãnh đạo mặt trận trung ương cũng như ban cứu trợ trung ương theo dõi cập nhật tình hình những nơi mà bị thiên tai bão lũ trên cả nước để đồng thời có những cái biện pháp hỗ trợ kịp thời. Riêng đợt này đối với miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước và nhân dân như vậy thì mới đây trước khi sang đây chúng tôi cũng đã chỉnh các cái văn bản để có những cái hoạt động để mà tiếp nhận cái sự ủng hộ quyên góp của các cái tổ chức cá nhân trong nước ủng hộ đối với đồng bào miền Trung.
Vâng, có lẽ là chúng ta cũng đều phải nhận diện một thông tin, đó là không chỉ trong cái đợt mưa lũ này đúng không ạ, mà trước đấy thì ví dụ như là không chỉ đồng bào miền Trung Tây Nguyên, nhưng đặc biệt là đồng bào miền Trung Tây Nguyên thì cũng đã phải gánh chịu những cái hậu quả, ví dụ như là
của dịch COVID-19 nữa. Và cho đến thời điểm này thì thêm những cái thông tin từ mưa lũ thì tôi nghĩ là những cái khó khăn chắc chắn là nó sẽ chồng chất khó khăn, mà thậm chí nếu như chúng ta không muốn nói là khó khăn hơn rất nhiều so với những cái mưa lũ đã qua. Vậy thì xin được hỏi là cụ thể theo ghi nhận của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những thông tin này nó sát như thế nào?
Đối với Ban Hồng Trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi mới sáng nay như các bạn cũng đã biết, nếu như chưa bao giờ có một cái đợt lũ chồng lũ, mưa chồng mưa, ngoài cái đợt này ra thì từ đầu năm đến nay cả nước chúng ta là đã bị chịu cái thiệt hại nặng nề về cái ảnh hưởng do đại dịch COVID gây ra. Và một loạt các cái vùng trên cả nước chúng ta hiện nay đã, trước đây thì đã bị ví dụ như là mưa đá ở miền Bắc, rồi hạn hán xâm nhập mặn ở các Nam Trung Bộ và các cái tỉnh Tây Nam Bộ. Đợt này nữa thì vậy là đất nước chúng ta cũng chịu rất nhiều những cái ảnh hưởng, đặc biệt là cái miền Trung. Thì như các bạn đã biết và theo thông tin của các cơ quan chuyên môn cũng như là báo chí đưa tin thì có những cái đợt mà lũ lụt lịch sử như vậy. Thì đối với mặt trận chúng tôi là thực hiện theo cái nghị định 64 năm 2008 của Chính phủ về tổ chức tiếp nhận quyên góp. Cách đây 2 hôm thì vào tối 17 tháng 10 thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức cái chương trình Cả nước chung tay vì nghèo. Thì tại cái chương trình đó thì Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rồi Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi sự chung tay chia sẻ với đồng bào nghèo nói chung, và trong đó đặc biệt là cái đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.
Vâng, có nghĩa rằng là sắp tới đây thì mặc dù chúng ta không mong muốn, nhưng mà trong cái tình thế này thì rõ ràng là người dân ở miền Trung Tây Nguyên đang rất là cần được ủng hộ những nguồn lực từ chính chúng ta. Và ví dụ như rất là cụ thể thì Mặt trận Tổ quốc hay là Trung ương Đoàn Thanh niên chẳng hạn thì sẽ có những cái chương trình hành động nào mà vì đồng bào miền Trung Tây Nguyên trong những ngày cận kề sắp tới ạ?
Đối với lại hệ thống mặt trận thì mặt trận hiện nay thì được quy định pháp luật là giao cho là cái đơn vị chủ trì, đồng thời thường trực cái việc tiếp nhận ủng hộ đối với lại đồng bào miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại cái do lũ lụt gây ra. Thì ngay như ở đây trước khi tôi sang đây thì chúng tôi cũng đã tiếp một số đoàn ủng hộ, và hiện nay mặt trận các tỉnh bị thiệt hại cũng đang tiếp nhận ủng hộ, trong đó có ủng hộ bằng tiền, ủng hộ hiện vật, những cái gì thiết thực giúp đỡ cho bà con. Và tôi biết rằng là trong ngày hôm nay thì Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương thì đã có quyết định là phân bổ 20 tỷ đồng để hỗ trợ trước mắt cho 5 tỉnh gồm có Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, mỗi tỉnh là 5 tỷ. Quảng Nam là hỗ trợ là 3 tỷ và Hà Tĩnh thì hỗ trợ là 2 tỷ. Còn những các cái tỉnh còn lại tùy theo tình hình diễn biến, và cái số tiền Ban Cứu trợ Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận được thì chúng tôi sẽ cân đối và phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan để phân bổ một cách kịp thời, nhanh nhất có thể
tới với bà con, nhanh nhất có thể, đúng không ạ? Để ổn định cuộc sống. Còn ví dụ như ở bên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hay là cụ thể là ở Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chẳng hạn, thì xin được hỏi chị Đỗ Thị Kim Hoa là cùng với Mặt trận Tổ quốc hay là bên đơn vị mình đang có những cái chương trình hành động nào nó cũng độc lập để hỗ trợ cho đồng bào trong những cái ngày sắp tới?
Báo cáo anh Sinh với cả chị và các quý vị thính giả nghe đài là cùng với lại nhân dân cả nước thì đoàn viên, hội viên và thanh niên trong những cái ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã có những các cái tổ chức những các cái đội hình thanh niên xung kích, 500 cái đội hình thanh niên xung kích ngay tại địa bàn của các cái tỉnh lũ để mà ứng phó khẩn cấp với lại các cái hoạt động cứu trợ cũng như là các cái đoạn độc hỗ trợ thiên tai cho người dân. Và cùng với đó thì ngày 15 tháng 10 vừa qua thì Ban Bí thư Trung đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì cũng đã có một cái thư kêu gọi cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong cả nước
để cùng rồi các cái tổ chức và các cá nhân đồng hành cùng với lại tổ chức đoàn, tổ chức hội trong cái việc là kêu gọi chung tay để hỗ trợ người dân. Và ngay trong sáng ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên thì đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì cũng đã có cái lời kêu gọi một lần nữa đối với lại các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các bạn học sinh cũng như là các cái lực lượng ở trong xã hội hãy cùng đồng hành với lại tổ chức đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên để mà hỗ trợ kịp thời, chia sẻ những cái phần nào, quyên góp kịp thời và chia sẻ những cái phần nào cho bà con ở các cái tỉnh miền Trung. Và sáng ngày hôm nay thì Trung đoàn cũng đã kêu gọi toàn bộ các cái cán bộ, công nhân viên chức cũng như là các cái đơn vị trực thuộc cơ quan, và với các cái nguồn lực tiếp nhận trong sáng nay là cũng báo cáo là gần 20 tỷ đồng. Vâng. Thì cũng đã được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội là tiếp nhận hỗ trợ từ các cái đơn vị, các cái cá nhân. Và cùng với đó thì cùng thời điểm này thì các cái tổ chức đoàn, tổ chức hội ở tất cả các cái tỉnh thành, 63 tỉnh thành trên cả nước thì cũng đã có những các cái hoạt động quyên góp để ủng hộ trực tiếp cho các cái tỉnh bị lũ miền Trung. Và ngay sau cái lễ sáng ngày hôm nay là cái lễ quyên góp thì chúng tôi cũng đã có 10 cái xe tải, xe bán tải là trực tiếp đưa những cái chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến cho các cái tỉnh miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị. Và ngay khi mà trước đến đây thì tôi, trước khi đến đây thì tôi cũng đã huy động là 5.000 áo phao để mà khẩn cấp để cứu trợ cho tỉnh Quảng Bình trong đêm nay và ngày mai cho Quảng Bình và Hà Tĩnh. Và toàn bộ các cái áo phao thì đã được Vietjet hỗ trợ là đưa miễn phí đến cho đồng hới Quảng Bình ngày hôm nay và ngày mai. Thì chúng tôi cho rằng là những các cái hoạt động rất là kịp thời để hỗ trợ cho không chỉ là bà con mà còn các bạn mà thanh niên, sinh viên, các bạn học sinh, những cái gia đình mà bị ảnh hưởng lũ, thì tôi cho rằng đấy là một cái hình ảnh rất đẹp, rất là kịp thời của các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên. Không chỉ là nhu yếu phẩm, chúng tôi
an toàn
tiền mặt và đảm bảo an toàn thì chúng tôi không có đưa các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên từ các tỉnh đi vào trong cái dịp này. Ngay kể cả chúng tôi hôm nay cũng ngồi ở đây để mà điều phối ở cấp quốc gia thôi. Còn thì chúng tôi sẽ có những các cái lực lượng là xe bán tải chuyên dụng của các anh em cũng tình nguyện chuyên dụng, và xe đi đến đâu đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ đỗ ở đó để kịp thời. Và ở tại địa bàn thì chúng tôi sẽ dùng các bạn là tỉnh đoàn, hội liên hiệp thanh niên của các tỉnh cùng với lại đoàn viên thanh niên tại địa bàn hiểu địa bàn thì sẽ cùng hỗ trợ để ứng phó kịp thời, trao các cái suất quà cứu trợ đến cho người dân. Và
đó là câu chuyện, là ngay cả câu chuyện là chúng ta đang rất là muốn ủng hộ bà con ở miền Trung Tây Nguyên bằng rất là nhiều những hành động, việc làm thiết thực và thậm chí là phải tận tay, đúng không ạ? Phải tới tận nơi để có thể hỗ trợ được bà con, nhưng làm thế nào để đảm bảo được an toàn tính mạng cho chính chúng ta cũng là một câu chuyện mà tôi nghĩ là ngày hôm nay chính hai vị khách mời của chúng ta cũng sẽ hỗ trợ được cho quý vị và các bạn rất là nhiều thông tin. Không chỉ là chuyện là chúng ta muốn được tiếp cận, muốn được hỗ trợ bà con mà chúng ta có thể tới ngay làm ngay, bởi vì còn đó là câu chuyện của tính mạng, an toàn sức khỏe của chính chúng ta nữa. Nếu như không muốn nói là chúng ta lại có thể làm khó cho bà con một lần nữa đấy ạ. Nhưng mà trước khi có thể bàn tiếp mà có thêm những thông tin từ hai vị khách mời ngày hôm nay thì thưa quý vị và các bạn, là chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta hãy kết nối với một vị khách mời từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu cầu Sài Gòn đấy ạ. Đó là câu chuyện của các cầu thủ bóng đá Việt Nam, ví dụ như là Quang Hải, Văn Hậu hay là Bùi Tiến Dũng cùng với các đồng đội của mình, thì để xem là các cầu thủ ngày hôm nay hay là những ngày gần đây thì các anh đang có những chương trình, những hành động, việc làm nào cũng nhằm cái mục tiêu, mục đích mà chúng ta bàn tới trong ngày hôm nay, đó chính là lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì đồng bào miền Trung Tây Nguyên thân yêu đấy ạ. Và chúng tôi đã kết nối với anh Nguyễn Đắc Văn là giám đốc điều hành của công ty V-Sport, là quản lý hoạt động của các cầu thủ mà tôi vừa mới nêu tên. Hy vọng là anh sẽ có thêm một vài những thông tin hữu ích cho chính nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào anh Nguyễn Đắc Văn ạ.
Xin chào khán giả của VOV, chào mọi người.
Vâng, thưa anh, là chúng tôi có được biết là không chỉ có những cái món quà vật chất giá trị tiền cao mà hầu hết chúng ta đều đang có những hành động, việc làm rất là thiết thực, ý nghĩa để lan tỏa trong cái dịp này vì bà con miền Trung Tây Nguyên thân yêu. Thì chúng tôi cũng được biết một vài thông tin là anh cùng các cầu thủ, các đội bóng, những cầu thủ rất là nổi tiếng đang có những chương trình hành là việc làm rất là nhỏ thôi, nhưng mà tôi nghĩ là không nhỏ một chút nào đâu ạ. Thì xin được hỏi là anh có thể thông tin về câu chuyện này.
Thực ra mà nói thì tôi cũng là một Việt kiều ở Đức. Khi mà tôi về Việt Nam thì cũng có hỗ trợ một số cầu thủ bóng đá Việt Nam, trong đó có một số cầu thủ rất là nổi tiếng như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, rồi Bùi Tiến Dũng. Nhưng mà khi mà tôi thấy là cái việc mà đồng bào miền Trung gặp khó khăn gặp thiên tai khó khăn thì chúng tôi cũng tự nhận thấy là mình phải có một trách nhiệm với xã hội. Và khi mà các bạn cầu thủ có những cái sự lan tỏa, một sự ảnh hưởng rất là lớn, nhất là trên mạng xã hội, thì các bạn nên có những cái hành động, những cái việc mà cùng đứng ra chung tay kêu gọi để ủng hộ cho đồng bào miền Trung hiện đang gặp lũ lụt. Thì như là chúng tôi cũng đã có những cái việc là đã đấu giá những chiếc áo, những cái kỷ vật của các bạn ấy trong những cái giải đấu, ví dụ như là ở Thường Châu hay là ở SEA Games hoặc là AFF Cup, mà có toàn bộ chữ ký của các tuyển thủ quốc gia. Và ngoài ra thì cũng có rất là nhiều người ở trên khắp đất nước cũng đã ủng hộ chúng tôi. Khi mà họ không đấu giá những chiếc áo đó thì họ cũng đã ủng hộ bằng tiền. Thì cho đến ngày tối ngày hôm qua thì chúng tôi đã quyên góp được cho đồng bào miền Trung khoảng độ 250 triệu, và cộng thêm 5 tấn gạo, và số tiền đó càng ngày lại càng nhiều hơn nữa. Đấy, thì chúng tôi hy vọng rằng ngoài cái việc mà đã giúp cho đồng bào miền Trung được một số tiền để ủng hộ bằng những cái vật chất, thì ngoài ra còn là cái vấn đề lan tỏa bằng cái tình thương yêu như là chị cũng vừa đề cập
đó. Vâng, đó là lý do vì sao mà khi chúng tôi biết thông tin này, và bản thân chúng tôi biết rằng là các anh cũng như các cầu thủ cho rằng đấy là việc làm nhỏ thôi nhưng lại có sức lan tỏa. Và hôm nay thì anh đang kết nối với hai vị khách mời của chúng ta, đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đấy ạ. Thì bản thân anh lại có một cái nhu cầu nào kết nối với hai vị khách mời này không, khi mà chúng tôi cho rằng là những việc làm của chúng ta rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, tuy nhiên vẫn có tính tự phát một chút, và nếu như mà chúng ta tiếp tục những hành động này tới tận nơi chẳng hạn thì sẽ thiếu tính an toàn đấy ạ.
Tôi rất là hiểu cái câu chuyện là chúng ta đến đến nơi, thứ nhất là thiếu an toàn cho chính bản thân chúng ta, thứ hai là chúng ta lại cản trở những cái hoạt động của cứu trợ của các đơn vị chức năng. Cho nên cái việc mà chúng tôi đang rất là muốn làm là sẽ kết nối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như là Đoàn Thanh niên Trung ương Đoàn để trao cái phần quà hay phần tiền mà chúng tôi đang quyên góp được đến những cái nơi mà mọi người thực sự là đang cần. Và tôi nghĩ rằng cái nơi mà có thể biết tất cả những thông tin ai cần cái gì và cần như thế nào thì cũng là những cái cơ quan của nhà nước, ví dụ như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản hay là Thành đoàn, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có liên hệ với những đơn vị đó để trao những cái phần mà chúng tôi vừa quyên góp được và nhờ chuyển tới đồng bào đang gặp khó khăn.
Vâng, tôi nghĩ là ông Trần Văn Sinh sẽ có thể trao đổi lại được với anh ngay bây giờ, và câu chuyện của anh cùng các cầu thủ ở trong đội nhóm của mình thì là một ví dụ, nhưng tôi nghĩ là một ví dụ điển hình và sẽ dẫn góp sức lan tỏa rất nhiều trong không chỉ trong chương trình ngày hôm nay mà lan tỏa tình yêu thương giống như là chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang muốn hướng tới đồng bào miền Trung Tây Nguyên ạ. Xin mời ông Trần Văn Sinh.
Vâng, cảm ơn anh và các cái cầu thủ bóng đá đã có những cái nghĩa cử rất cao đẹp. Cái món tiền của anh quyên góp được nếu mà so sánh thì nó không phải là nhiều nhưng mà rất có ý nghĩa. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn bản thân là cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước đây cũng như Mặt trận Tổ quốc các cái địa phương tổ chức cái tiếp nhận ủng hộ cái phòng chống dịch COVID. Tôi có lẽ là hàng mấy chục năm nay lần đầu tiên mà ủng hộ COVID mà tất cả mọi người tự giác như vậy. Tôi cũng hy vọng rằng lần này chúng ta ủng hộ đồng bào miền Trung bằng nghĩa cử cao đẹp. Nhưng nói như nhà đài người ta cũng đã khuyến cáo chúng ta làm sao ủng hộ nhưng mà làm sao mà đến được, đảm bảo đến được tay người cần nhận sự ủng hộ. Đấy. Đồng thời là chúng ta cũng không gây cản trở khó khăn. Về bản thân tôi, chúng tôi là cái đơn vị trực tiếp tham mưu giúp nhiệm vụ này. Chúng tôi cũng đã những cái đợt mà thiên tai bão lũ thì chúng tôi cũng đã nhiều lần trực tiếp, nhưng lần này thì theo chỉ đạo của lãnh đạo Mặt trận Trung ương, các cái đoàn của Mặt trận Trung ương không hạn trước mắt là chưa tổ chức xuống để trao cái ủng hộ này, mà chúng tôi tiền thì như chúng tôi tiếp nhận được thì chúng tôi sẽ chuyển đến các cái tỉnh bị thiệt hại ở đấy, cấp ủy chính quyền để cân đối mà cứu trợ cho nó phù hợp. Alo.
Vâng, xin mời ông tiếp tục.
Vâng, thế thì tôi mong rằng là nếu mà các anh tin cậy chỗ chúng tôi là chỗ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc là Trung ương Đoàn hoặc Hội chữ thập đỏ thì chúng tôi, các anh có mong muốn chuyển đến tỉnh nào, giả sử như các anh có chuyển về Ban cứu trợ Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các anh có nhu cầu chuyển cụ thể đến địa chỉ nào, chúng tôi ở bên chúng tôi đều đáp ứng tất cả.
Nhất trí đây anh ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Đắc Văn với một vài những thông tin liên quan tới hoạt động thiện nguyện của chính đội nhóm của anh. Thế nhưng mà qua đây thì chúng tôi cũng hy vọng là bản thân ông Sinh hay là chị Kim Hoa cũng có đôi lời với rất nhiều quý vị thính giả của chúng ta, đặc biệt là chúng ta đã biết về nhiều câu chuyện, những cái chương trình hoạt động thiện nguyện mang tính tự phát trong cái giai đoạn vừa rồi đấy ạ. Không phủ nhận là những cái nội dung này có thể nó lùm xùm, nổi bật lên một chút và thậm chí là những cái ồn ào không đáng có. Thế nhưng chúng ta đều phải khẳng định rằng là thiện nguyện thì dù là cách thức nào thì cũng mang lại những ý nghĩa rất là tốt đẹp rồi. Thế nhưng câu chuyện là tôi vẫn muốn khẳng định là làm thế nào để cho thực sự là an toàn. An toàn thì mới hiệu quả được. Thì chị có điều gì muốn nói với những đội nhóm tình nguyện mà các bạn có thể là đang có nhu cầu, rất là mong muốn được tiếp cận nhưng mà có lẽ là chúng ta chưa nên đi vào thời điểm này.
Xin chào các anh Văn và quý vị nghe đài. Đối với lại các cái câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện thì chúng tôi cũng rất là hiểu những cái câu chuyện của các cái nhóm tự phát, chúng ta gọi là các cái nhóm cộng đồng. Chúng ta không dùng từ tự phát nhưng mà đúng là có rất là nhiều những cái nhóm cộng đồng và họ ngay lập tức khi mà có chuyện là mưa lũ hoặc là thiên tai thì họ đều muốn là những cái người đầu tiên đến được tiếp cận tận địa bàn, trao được tận người dân. Nhưng mà như anh Sinh có vừa chia sẻ, cái đó đôi khi thì chúng ta lại làm cả cản trở các cái lực lượng chức năng, bởi vì ví dụ như vào thời điểm này như sáng ngày hôm nay thì ngay khi mà chúng tôi xuất phát đi đoàn công tác đi Quảng Bình thì chúng tôi đã nhận được những các cái thông tin từ Quảng Bình báo ra là chúng ta không thể vào người, mà hàng chỉ có thể vào đến Nghệ An, sau đấy tiếp tục để kết nối vào thôi. Và nếu như mà chúng ta mà vào thời điểm này thì rất là nhiều những cái bất trắc xảy ra, và các cái cơ quan chính quyền cũng như là các cái lực lượng chức năng ở tại địa phương thì hiện nay đang phải tập trung tối đa cho cái việc là hỗ trợ người, hỗ trợ con người. Thế nên là những các cái nhu yếu phẩm cần thiết hiện nay là những áo phao, những cái chiếc phao, nếu mà chuyển được vào thì chúng ta chuyển vào trước, còn tiền mặt thì chúng ta có thể dùng tiền để chuyển cho các cái tỉnh thành để họ giúp chúng ta là mua các cái quà tặng cho nhu yếu phẩm. Và tôi đặc biệt là quan trọng đến cái câu chuyện an toàn, và chính bởi vì như thế mà năm nay thì tôi cũng rất là vui mừng khi mà Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là cái đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn nhưng mà lại là cái cơ quan điều phối các cái hoạt động tình nguyện ở trong cả nước. Thì đặc biệt là với các cái câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện thì chúng tôi đã có một cái lời kêu gọi các bạn là tất cả các bạn trước khi đi đến các cái địa bàn thì hãy qua trung tâm thông tin trung tâm tình nguyện quốc gia để chúng tôi có thể hỗ trợ kết nối. Và chúng tôi chỉ cử duy nhất 4 bạn thôi, là đại diện cho 4 cái người mà có rất là nhiều có kinh nghiệm, đại diện cho 4 mạng lưới tình nguyện quốc gia, là đại diện cho các cái câu lạc bộ đội nhóm đang thường trực có mặt ở tại 4 tỉnh để cùng phối hợp với các cái tỉnh thành đoàn để nhận tất cả những các cái thông tin của các cái câu lạc bộ đội nhóm. Và chúng tôi rất là vui là ngay kể cả ngày hôm nay thì có rất là nhiều những các câu lạc bộ đội nhóm đến để gửi tiền, gửi quà, nhưng mà tuyệt đối là các bạn rất là quan trọng cái chuyện an toàn cho chính mình. Cho nên là các bạn trẻ cũng không có như hàng năm là phải đến được đến tận nơi. Thì tôi cho rằng là với cái sự kết nối như thế thì các cái hoạt động hỗ trợ thiên tai bão lũ một phần nào sẽ diễn ra hiệu quả hơn và đảm bảo an toàn hơn.
Vâng, an toàn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Thế nhưng mà còn một câu chuyện nữa, mặc dù thời lượng của chúng ta không còn nhiều, thế nhưng mà thưa ông Trần Văn Sinh, là theo ông làm thế nào để có thể lan tỏa được cái câu chuyện mà chúng ta đang nêu ở đây, là góp nhặt yêu thương và lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng đấy ạ, mặc dù yếu tố đầu tiên vẫn được đặt lên là an toàn.
Vâng, thưa quý thính giả, như chúng ta cũng biết thì có cái mục tiêu đặt ra. Một là làm sao chúng ta phát huy hết những cái tấm lòng thiện nguyện, nhưng đồng thời chúng ta cũng không gây cản trở khó khăn cái nơi mà người ta đang khắc phục cái thiệt hại do bão lũ hay là do thiên tai gây ra. Vì chúng tôi cũng đã đi đến nhiều địa phương rồi, vì chúng ta cái thông tin báo chí hoặc cập nhật chúng ta không đầy đủ, thì cho nên là chúng tôi đã từng chứng kiến có những hộ gia đình nhận cả hàng tạ mì tôm mà họ không thể sử dụng hết, bán thì không bán. Thậm chí quần áo cũng thế, kể cả quần áo mới, có những gia đình nhận mấy chục bộ. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta ngay như lúc này đây, nếu ai ai cũng mong muốn xuống để trao tận tay trực tiếp, vừa là muốn trực tiếp giúp đỡ nhưng mà cũng chưa an toàn, nhất là mưa lũ. Các cái loại thiên tai khác, ví dụ như là hạn mặn ở Tây Nam Bộ thì khác, nhưng mà lũ lụt thì rõ ràng vấn đề là và bảo đảm tính bảo đảm cái an toàn cho tính mạng. Như các quý vị đã biết, ngay lực lượng quân đội là lực lượng chuyên nghiệp để phục vụ cho cái công tác mà khắc phục cái thiệt hại, mà trong cái điều kiện cái thời tiết nó khó lường như vậy mà vẫn đến ảnh hưởng đến thiệt hại về cho các cái sĩ quan và chiến sĩ. Như huống chi chúng ta nếu không dự báo đầy đủ, không được cập nhật thông tin thì không những chúng ta đi cứu trợ người khác mà chúng ta có khi lại phải nhờ chính quyền rồi các lực lượng đi cứu trợ chúng ta.
Lụy, đúng không ạ?
Đấy,
vâng.
Thị.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vâng. Rõ ràng là phát huy lan tỏa tinh thần thiện nguyện là vô cùng quan trọng, thế nhưng quan trọng nhất thì là đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho chính chúng ta trong đặc biệt là trong giai đoạn này. Đây là thông điệp mà chúng tôi cũng hy vọng là có thể gửi gắm tới quý vị và các bạn trong dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, và chúng tôi nghĩ rằng là đảm bảo an toàn tính mạng cho chúng ta cũng như là cho mọi người xung quanh trong giai đoạn này cũng chính là một trong những điều mà chúng ta có thể gửi gắm tri ân tới những người mà họ đã thực sự là ngã xuống ngay trong thời bình, trong giai đoạn vừa rồi mà tất cả chúng ta đều đã biết đấy ạ. Cảm một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia câu chuyện dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng là có lẽ là bài hát Về đi các anh ơi của tác giả Hồ Thu Trang, Phạm Hùng qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Lâm có lẽ là sẽ giúp cho chúng ta nói hộ lòng mình rất là nhiều trong cái câu chuyện tri ân trong mùa mưa bão năm nay đấy.
Về đi nào, về thôi các anh ơi. Đồng đội gọi vang cả trời xứ Huế. Nước mắt đau thương tuôn trào sóng bể. Đồng đội ơi, nghe tiếng gọi không? Về đi nào, về thôi các anh ơi. Bão qua rồi, cơn mưa dừng đã nghỉ. Anh về đi, sao không thấy anh? Anh đâu rồi? Lạnh lẽo giữa rào trắng. Anh ơi, anh đi trong bão tố mịt mù, theo tiếng gọi của tổ quốc thân thương. Có xá chi chớp nguồn hay nước lũ, cắt núi băng rừng, cứ thế các anh đi. Chiều nay trời mưa tuôn nước mắt, mẹ già con thơ vẫn dõi tin chờ. Anh đâu rồi, anh hãy trả lời đi. Mảnh ao linh có làm anh đủ ấm? Các anh ở đâu giữa núi rừng xanh thẳm? Rào trắng chẳng còn ánh trăng thanh, chỉ có lũ dâng hoang tàn đổ nát. Khúc ruột miền Trung chìm trong nước mắt. Về đi nào, về thôi các anh ơi.